Thưa quý vị và các bạn, đây là mục đọc sách do Nguyễn Đình Toàn và Hồng Ngọc phụ trách. Trong buổi phát thanh hôm nay, chúng tôi xin đọc và giới thiệu cùng quý vị và các bạn vài nét về tập thơ Tâm tình hiến dâng của thi hào Ấn Độ Rabindranath Tagore. Như mọi người có lẽ đều đã biết, Rabindranath Tagore là người Á Châu đầu tiên được trao tặng giải thưởng văn chương Nobel, và tác phẩm được chọn để trao tặng giải thưởng này chính là cuốn Tâm tình hiến dâng. Nhờ bản dịch của Đỗ Khánh Hoan mà nhiều độc giả Việt Nam được đọc thơ Tagore. Trước đó, chỉ những trí thức, những người biết tiếng Anh mới đọc ông thôi. Rabindranath Tagore sinh ngày 7 tháng 5 năm 1861 tại Calcutta, Ấn Độ. Qua đời ngày 7 tháng 8 năm 1941 cũng tại thành phố này. Ông xuất thân từ một danh gia giàu có. Cha và các anh đều là trí thức, triết gia, thi sĩ. Về bản thân, ông làm thơ, viết văn, soạn nhạc, viết kịch, vẽ tranh và tỏ ra xuất sắc trong mọi lĩnh vực. Ông có theo học tại Anh, nhưng bỏ về nước trước khi xong đại học. Theo Margaret Drabble, tác giả bộ sách biên khảo về tác giả và tác phẩm văn học Anh do Đại học Oxford ấn hành, thì Tagore sử dụng tiếng Anh tuyệt vời. Nhưng khi làm thơ viết văn, ông lại dùng tiếng Bengali và không ngừng kêu gọi các nhà văn trong nước sáng tác bằng tiếng mẹ đẻ. Trong những năm 1880, ông cho xuất bản những tập thơ đầu tay, và tập Manasi năm 1890 cho thấy thiên tài thi ca của ông. Tập thơ được viết bằng tiếng Bengali mà người ta cho rằng không thể dịch ra một ngôn ngữ nào khác. Nói như vậy, có nghĩa là độc giả ngoại quốc không thể được thưởng thức trọn vẹn cái hay của thơ ông khi đọc qua các bản dịch, dù là do chính ông chuyển ngữ. Trường hợp có lẽ cũng giống như Nguyễn Du và truyện Kiều của chúng ta vậy. Tuy thế, ông vẫn được độc giả bốn phương ca ngợi và khâm phục. Tập Lời dâng Gitanjali do ông dịch sang tiếng Anh đã làm tên tuổi ông vang dậy tại Tây Phương. Tập thơ này đã được chính văn hào Pháp André Gide chuyển sang tiếng Pháp. Người ta kể lại rằng, khi Tagore qua Paris, André Gide muốn đến gặp ông. Nghe nói Tagore thường đi chân đất, Gide đã bỏ giày, đi chân không đến gặp Tagore. Điều ấy chứng tỏ Gide đã dành cho Tagore một sự ngưỡng mộ thế nào. Năm 1891, Tagore qua Đông Bengal, tức lãnh thổ Bangladesh hiện nay, và ở lại đây khoảng 10 năm. Trong thời gian này, những sáng sớm, ông thường ngồi trên một con thuyền neo trên sông để tư tưởng được tiếp xúc trực tiếp với thiên nhiên. Dân đánh cá trong vùng, khi thấy ông ngồi như vậy, đã chèo thuyền theo một ngả khác hoặc tìm một lối xa hơn để tránh làm rộn ông. Thi sĩ Anh W.B. Yeats trong một cuộc du hành qua Ấn Độ năm 1911, khi đi ngang qua một rừng trà tại vùng Tây Bắc, đã nghe tiếng đàn bà con gái vừa hái trà vừa hát véo von. Hỏi ra mới biết họ đang ngâm thơ và hát những ca khúc do Tagore sáng tác. Người Ấn Độ, từ trí thức đến những người vô học, đều đọc và thuộc thơ Tagore mà họ coi như thơ của chính mình. Tagore đã đi diễn thuyết tại nhiều nơi, thư từ giao dịch với nhiều văn nhân, nghệ sĩ, trí thức khắp thế giới. Ở đâu, ông cũng được sự yêu mến và kính nể. Ông thường bày tỏ quan điểm tổng hợp về văn hóa. Theo ông,
vấn đề chính đối với con người là văn hóa. Và nhìn chung, trong cốt lõi, văn hóa Đông Phương và văn hóa Tây Phương có điểm tương đồng. Tuy bề mặt khác nhau như mặt trăng với mặt trời. Và vấn đề cần thực hiện bây giờ là làm thế nào sáp hai nền văn hóa đó lại với nhau.
Người gọi ông là đạo sĩ, là ngọn đuốc thế kỷ. Người thì gọi ông là triết gia, là nhà tư tưởng nhân bản. Nhưng đại đa số công nhận ông là một nghệ sĩ. Thơ ông hay, lời đẹp, ý lạ, tâm hồn phong phú. Giáo sư dịch giả Đỗ Khánh Hoan trong bài tựa tập Tâm tình hiến dâng và tặng vật tái bản lần thứ 12 viết:
Độc giả thấy ông là một thi sĩ trữ tình, song hương vị trữ tình bàng bạc đó đây mang tính lưỡng diện, vừa nhập thế vừa xuất thế. Làm thơ, ông không lấy mình làm khởi điểm mà lấy tha nhân gần xa làm đối tượng. Ông để tâm hồn như cung đàn vào đêm thanh vắng, dìu dặt rung động thật ý nhị theo nhịp điệu vạn vật xoay vần, thiên nhiên thay đổi màu sắc, con người vui buồn, từ em bé nghèo lang thang ngoài chợ tới bà hoàng hậu nhan sắc sống trên nhung lụa, từ ngọn gió xuân hiu hắt áng mây chiều bàng làng trăng đêm cô quạnh đến bông hoa nôn nóng vì hương sắc. Ông không nói ra nhưng độc giả tiếp nhận thấy dường như ông ý thức sứ mạng cao cả khi là thi sĩ. Lúc dung cảm, ông không nghĩ đến mình. Lúc sáng tác, ông không than khóc buồn riêng. Ngược lại, ông để tâm hồn hướng tới đủ hạng người, nhất là người cô đơn, người bất hạnh, người nghèo khổ. Ông gặp đâu đó trong cuộc đời, rồi thay họ nói nên lời đơn giản, mộc mạc, thấm thía.
Chủ tịch Ủy ban Nobel Hàn Lâm Viện Thụy Điển khi trao tặng giải thưởng cho Tagore cũng nói về tập thơ Tâm tình hiến dâng như sau:
Ở đây, ta bắt gặp khía cạnh khác trong tâm hồn thi sĩ. Về mặt tình cảm, lúc thì rung động say sưa, lúc thì ủ rột đau khổ vì tình yêu son trẻ. Khi thì ôm ấp cảm nghĩ hân hoan, khi thì biểu lộ cảm xúc khát khao, mà cảnh thăng trầm, nỗi cay đắng trong cuộc đời gây ra, song tất cả đều chứa bên trong tư tưởng muốn vươn tới thế giới cao đẹp.
Thưa quý vị và các bạn, đấy là những nét sơ lược về tiểu sử và tác phẩm tổng quát của Rabindranath Tagore. Trong kỳ tới, chúng tôi xin kính mời quý vị và các bạn đi sâu vào thơ của Tagore hơn.